Nơi bạn đến là bây giờ và ở đây.
Có bao giờ bạn nhận thấy rằng mình không thể nào trốn tránh được bất cứ một vấn đề gì không, rằng sớm muộn gì rồi những sự việc ta không muốn đối phó, cố gắng tránh né hoặc che đậy lại và giả vờ như là chúng không hề có mặt, rồi một ngày kia cũng sẽ bắt kịp ta, nhất là khi chúng có liên quan đến những tập quán hoặc nỗi sợ của mình. Chúng ta thường có một ý niệm lãng mạn rằng nếu như nơi này ta không vừa ý, ta chỉ cần đi sang nơi khác thì mọi việc tức khắc sẽ thay đổi. Nếu việc làm của ta không tốt, đổi việc khác. Nếu người bạn đời của ta không vừa ý, chọn người bạn đời khác. Nếu thành phố ta ở không tốt, dọn đi nơi khác. Nếu con cái của ta là một vấn đề, giao chúng cho người khác lo. Ta nghĩ rằng cái lý do tạo nên sự đau khổ cho mình nằm ở bên ngoài, như việc làm, nơi chốn, hoàn cảnh hoặc người khác. Chúng ta tưởng rằng khi ta đổi chỗ ở, thay hoàn cảnh, thì mọi việc sẽ tự động trở nên tốt đẹp hơn và ta có thể bắt đầu trở lại và tạo dựng một cuộc đời mới. Nhưng quan niệm đó có một vấn đề mà ta vô tình quên đi là lúc nào ta cũng mang theo khối óc và con tim của mình và cái mà người ta gọi là nghiệp quả ở bất cứ một nơi nào mà ta đến. Ta không bao giờ có thể trốn tránh được chính ta, cho dù có cố gắng bao nhiêu. Lý do gì bạn lại nghĩ rằng sự việc sẽ có thể khác đi hoặc tốt đẹp hơn ở một nơi xa xôi nào đó? Sớm muộn gì, những khó khăn xưa cũng sẽ phát khởi lên, nhất là khi chúng bắt nguồn từ tập quán suy nghĩ, quan sát và hành động của ta. Rất thường khi cuộc sống của ta không còn sinh động vì ta không còn biết tiếp xử với sự sống nữa. Chúng ta không dám nhận lãnh trách nhiệm về những việc xảy ra và đối phó với những khó khăn của mình. Chúng ta quên rằng mình thật sự có thể đạt được một sự trong sáng, hiểu biết và chuyển hóa ngay bây giờ và ở đây, cho dù là trong bất cứ một hoàn cảnh nào. Nhưng dù sao thì khi ta đem những khó khăn, vấn đề của mình đi đổ cho hoàn cảnh và kẻ khác, thì nó bao giờ cũng dễ dàng và ít đe dọa đối với cái tôi của mình hơn. Việc đi tìm lỗi và trách móc hoặc tin rằng ta cần một sự thay đổi ở bên ngoài, ta cần giải thoát ra khỏi những gì đã giữ, ngăn chặn không cho ta phát triển và có hạnh phúc, điều ấy rất là dễ. Ta cũng có thể tự trách mình và dùng nó như là một phương cách để trốn tránh trách nhiệm. Cho rằng mình đã làm hư hao quá nhiều rồi và không còn sửa chữa được nữa. Trong cả hai trường hợp, ta đều tin rằng mình không có khả năng sửa đổi và phát triển, và ta cần phải thôi làm kẻ khác đau khổ bằng cách tự rút lui ra khỏi hoàn cảnh ấy. Sự tổn thương gây nên bởi cái nhìn sai lầm đó có mặt khắp nơi trong cuộc sống. Hãy thử nhìn xung quanh mình, bạn có thấy những tình thân bị gãy đổ, gia đình sứt mẻ, con người mất hết hy vọng, những kẻ lang thang không gốc rễ, lạc lõng, đi từ nơi này đến chốn nọ, từ công việc này sang công việc khác, từ mối tương quan này đến mối liên hệ kia, từ quan niệm giải thoát này đến quan niệm khác, với hy vọng mong manh rằng rồi sẽ có một người nào đó, một công việc, một nơi chốn hoặc một quyển sách nào đó sẽ làm cho mọi việc trở nên tốt đẹp. Thật ra thiền tập tự nó không giúp ta thoát ra được khỏi những thói quen ấy. Muốn đi tìm câu trả lời ở một nơi nào khác để giải quyết những khó khăn giùm ta, trong sự tu tập, đôi khi người ta cũng hay theo đuổi phương pháp này đến phương pháp nọ, hoặc từ vị thầy này đến vị thầy khác, truyền thống này đến truyền thống kia, mong tìm kiếm một cái gì đó đặc biệt, một pháp môn tối thượng, một mối quan hệ cá biệt, một giây phút giác ngộ tạm thời nào đó có thể mở tung được cánh cửa giác ngộ. Nhưng việc ấy có thể trở thành một ảo vọng nguy hại, một cuộc đi tìm bất tận để ta trốn tránh khỏi phải đối diện với những vấn đề thật của mình. Đôi khi vì sự sợ hãi và khao khát muốn có một vị thầy giúp đỡ, người ta thường bị vướng mắc vào những mối quan hệ không lành mạnh. Họ sẵn sàng chịu lệ thuộc vào vị thầy của mình, nhưng bạn nên nhớ rằng dù cho một vị thầy có tài giỏi đến đâu, cuối cùng bạn vẫn phải tự mình tu tập lấy, và sự tu tập ấy phải bắt nguồn từ chính sự sống của bạn. Có một số người lạm dụng thời gian tu học của mình, thay vì xem đó như là một cơ hội để tự quán chiếu, họ xem khóa tu như một thời gian để củng cố lại những thói quen và tập quán thường ngày của mình, vì trong khóa tu mọi việc có thể trở nên dễ dàng hơn. Những nhu yếu trong đời sống của ta đều được người khác lo hết. Thế giới này thấy có ý nghĩa hơn. Tôi chỉ cần ngồi thiền, đi thiền hành, giữ chánh niệm, sống trong hiện tại, được người khác lo cho miếng ăn thức uống, được lắng nghe những lời minh triết từ những bậc đã có một quá trình tu tập dài lâu và một đời sống tuệ giác, và rồi tôi sẽ được chuyển hóa, biết sống với mình một cách trọn vẹn hơn, biết chấp nhận cuộc đời hơn và có một cái nhìn sáng tỏ về những vấn đề của mình hơn. Nói chung, những điều ấy cũng không phải là sai. Một khóa tu học nhiều ngày với một vị thầy giỏi có một giá trị rất to tát và một tác dụng chữa trị lớn lao. Nếu ta biết quan sát những gì khởi lên trong ta và xung quanh ta. Nhưng ở đây cũng có một sự nguy hiểm mà ta cần phải cẩn thận. Những ngày tu học của ta có thể là một sự trốn tránh cuộc đời, vì vậy sự chuyển hóa của ta cũng sẽ rất là nông cạn. Sự chuyển hóa ấy có thể kéo dài được chừng vài ngày, vài tuần hoặc vài tháng sau khi khóa tu chấm dứt, và rồi mọi việc đâu lại vào đó như xưa, và ta lại chờ đợi đến một khóa tu kế, một vị thầy giỏi nào đó, hoặc một chuyến hành hương sang Á Châu, hay là ước mơ sẽ có một ngày ta trở thành một người tốt hơn, mọi việc sẽ được sáng tỏ hơn. Lối nhìn và suy nghĩ ấy là một cạm bẫy rất phổ thông. Trên con đường dài, bạn không bao giờ có thể trốn thoát được chính bạn. Chỉ có một sự chuyển hóa mà thôi, cho dù bạn có sử dụng bất cứ một phương tiện nào, dù đó là thiền tập, ma túy, rượu, đi nghỉ hè, ly dị, đổi công ăn, việc làm. Không một biện pháp nào có thể giúp bạn phát triển, trừ khi bạn dám hoàn toàn đối diện với hoàn cảnh hiện tại và thực tập chánh niệm. Cho phép những sự gồ ghề của hoàn cảnh mà dũa đi những góc cạnh còn thô của bạn. Nói một cách khác hơn, bạn phải dám để cho chính sự sống này trở thành vị thầy của mình. Đây là con đường của sự tu tập trong bất cứ một hoàn cảnh nào và đối với bất cứ điều gì đang xảy ra bây giờ và ở đây. Vì sự thật tất cả chỉ là vậy thôi. Nơi chốn này, mối tương quan này, nỗi khó khăn này, công việc này, sự thử thách của việc thực tập chánh niệm là làm sao đối phó với ngay tình cảnh mà ta đang có mặt, dù cho nó có khó chịu, chán nản, giới hạn hoặc dính mắc đến đâu đi chăng nữa. Và ta phải biết cố gắng hết sức, hết năng lực của mình để tự chuyển hóa trước khi quyết định buông bỏ để lên đường đi tìm một nơi khác, bạn nên nhớ rằng chỉ có bây giờ và ở đây, sự tu tập cũng như công phu của ta mới có hiệu quả. Thế cho nên, nếu bạn nghĩ rằng sự tu tập của mình ở đây quá nhàm chán, không tiến bộ, rằng nơi này không có điều kiện thích hợp, bạn ước phải chi mình đang ở trong một hang động nào đó trên Hy Mã Lạp Sơn, hoặc trong một tu viện ở rừng sâu, hoặc một trung tâm tu học nào đó giữa thiên nhiên, thì mọi việc sẽ được tốt đẹp hơn, sự tu tập của bạn sẽ được vững mạnh hơn, thì bạn hãy nên suy nghĩ lại. Vì khi bạn đến được hang động ấy, tu viện ấy rồi, thì cũng chỉ có bấy nhiêu thôi, cũng thân này, tâm này, cũng cùng một hơi thở này mà bạn đã và đang có trong giây phút hiện tại này đây. Có lẽ sau chừng 15 phút trong hang động, bạn sẽ cảm thấy cô đơn, thèm ánh sáng, nóc nhà có thể bị dột, trời có thể nóng quá hoặc lạnh quá. Nếu bạn đi tu học, có thể bạn sẽ không thích vị thầy, thức ăn không hợp khẩu vị, phòng ngủ thiếu tiện nghi, bao giờ cũng sẽ có một cái gì đó làm bạn bất mãn. Như vậy, sao bạn không buông bỏ nó đi và chấp nhận rằng có lẽ nơi mà ta đang ở đây là tốt nhất rồi. Trong giây phút ấy, bạn sẽ tiếp xúc được với chính mình và có thể mời gọi năng lực của chánh niệm bước vào và chữa trị. Chừng nào hiểu được việc ấy thì những hang động, tu viện trong rừng, các trung tâm tu học mới có thể thực sự giúp ích cho bạn, và dĩ nhiên là ở bất cứ một nơi chốn nào khác, thời điểm khác, tất cả cùng đều là như vậy. Chân tôi trượt trên một vách đá cao, ngay trong giây phút ấy, tôi cảm thấy như những mũi kim đâm xuyên qua tim và thái dương mình. Thời gian vô tận tiếp xúc được với giây phút hiện tại, tư tưởng và hành động không khác gì nhau, và đá, không khí, tảng băng, mặt trời, nỗi sợ và tôi, tất cả chỉ là một. Cái nhiệm màu là làm sao để kéo dài giây phút ý thức sáng tỏ ấy vào những thời gian tầm thường khác trong cuộc sống. Trong mỗi phút giây trải nghiệm của một con chim ưng, một con chó sói đang săn mồi, chúng là trung tâm của vạn vật, không còn cần một bí quyết nào của sự sống chân thật nữa. Trong ngay hơi thở này của chúng ta có tàng chứa cái yếu chỉ mà những vị đại sư hằng cố gắng trao truyền lại, mà một vị lạc ma gọi đó là sự chính xác, mở rộng và tuệ giác của giây phút hiện tại. Mục đích của thiền tập không phải là để giác ngộ, mà là để biết chú tâm, dù trong những giây phút tầm thường nhất, thật sự có mặt, thật sự hiện hữu, và mang chánh niệm của giây phút hiện tại này vào trong mỗi sự kiện của đời sống. Peter Matheson, The Snow Leopard.
Lên thang lầu.
Trong đời sống hàng ngày, chúng ta có rất nhiều cơ hội để thực tập chánh niệm. Đối với tôi, việc đi lên thang lầu là một dịp rất tốt. Khi ở nhà, tôi làm việc ấy có đến cả trăm lần. Tôi làm việc ở dưới lầu, nhưng thường khi tôi cần phải lên lầu để lấy một cái gì đó, tìm một vật gì hoặc nói chuyện với ai, nên lên xuống thang lầu là chuyện làm rất thường xuyên. Tôi khám phá ra rằng tôi thường bị lôi kéo bởi ý muốn đi đến một nơi khác hoặc bởi một công việc nào đó tôi nghĩ rằng nó rất cần thiết. Khi tôi bắt gặp mình đang phóng nhanh lên lầu từng hai nấc thang một, có lúc tôi có chánh niệm đủ để thấy được sự vội vàng đó. Tôi ý thức được hơi thở hổn hển của mình, biết được tim mình đang đập nhanh cũng như là tâm ý. Tôi thấy rằng con người tôi trong giây phút đó đang bị thúc đẩy bởi một mục tiêu vội vã nào đó mà có khi tôi quên bẵng mất khi đã lên đến nơi. Khi tôi có chánh niệm và ý thức được cơn sóng của năng lượng vội vã ấy lúc đang còn đứng dưới thang lầu hoặc khi mới vừa bước lên, tôi sẽ cố ý đi chậm lại. Không những tôi chỉ bước từng nấc thang một mà còn thật là chậm, có lúc một hơi thở vào ra cho mỗi bước chân. Tôi tự nhắc nhở rằng mình không có một nơi nào cần phải đến và không có gì quan trọng đến nỗi mình không thể chờ đợi được để có thể thực sự sống trọn vẹn với một giây phút này mà thôi. Tôi để ý rằng khi tôi nhớ để làm việc ấy, tôi có thể tiếp xúc được với quá trình lên thang lầu của mình và cảm thấy vững vàng hơn khi lên đến nơi. Tôi cũng khám phá ra được một điều này là không có một sự vội vã nào từ bên ngoài hết, chỉ có trong tâm ta mà thôi, nó bị thúc đẩy bởi sự thiếu kiên nhẫn hoặc những sự lo lắng vô ý thức. Những sự vội vã trong tâm rất là tinh tế, tôi phải lắng nghe thật kỹ mới có thể nhận diện được và chúng cũng mãnh liệt lắm. Khó có gì có thể làm suy giảm chúng được, nhưng dù vậy, ta bao giờ cũng có thể có chánh niệm về chúng, cùng những hậu quả của chúng, việc ấy sẽ giúp ta khỏi bị hoàn toàn lôi cuốn theo, và lẽ dĩ nhiên tôi cũng có thể thực tập trong khi đi xuống thang lầu nữa. Trong khi đi xuống, ta sẽ dễ bị đi nhanh hơn và cố ý đi chậm lại sẽ là một sự thử thách.
Thực tập.
Hãy sử dụng những việc làm nào hàng ngày trong nhà có tính cách lặp đi lặp lại để làm cơ hội cho ta thực tập chánh niệm. Khi ta đi ra cửa, trả lời điện thoại, tìm kiếm ai, đi vào nhà tắm, giặt đồ đều là những cơ hội để ta có thể chậm rãi lại và tiếp xúc với giây phút hiện tại. Ghi nhận sự thúc đẩy trong tâm mỗi khi ta nghe tiếng chuông điện thoại hoặc chuông cửa reo. Tại sao bạn cần phải vội vàng trả lời nó ngay? Cho phép nó lôi kéo bạn ra khỏi sự sống mà bạn đang có mặt trong một giây phút trước đó. Sự chuyển tiếp ấy có thể nào được làm từ tốn hơn không? Bạn có thể thực sự có mặt với những gì mình đang sống không? Và bạn cũng nên tập có mặt với những công việc như tắm rửa hoặc ăn uống. Khi bạn tắm, bạn có thực sự là đang tắm không? Bạn có cảm giác được nước đang chảy trên da? Hay là bạn đang phiêu du ở một nơi nào khác, trôi dạt trong sự quên lãng mà không hề biết là mình đang tắm? Ăn uống cũng là một cơ hội rất tốt để thực tập chánh niệm. Bạn có nếm được mùi vị của thức ăn không? Bạn có ý thức được mình đang ăn nhanh hay chậm, nhiều hay ít, lúc nào, ở đâu và ăn những gì không? Bạn có thể nào biến trọn một ngày thành những cơ hội để sống trong hiện tại hoặc mang ta trở về với giây phút hiện tại không?
Công việc của tôi trên trái đất này là gì?
Công việc của tôi trên trái đất này là gì? Đó có lẽ là một câu hỏi ta nên tự hỏi đi hỏi lại nhiều lần. Bằng không, có thể chúng ta đang làm một công việc của người khác mà không hề hay biết, và nhiều khi người khác cũng chỉ là một sự tưởng tượng của ta hoặc cũng đang bị giam cầm như ta. Là một loài vật biết suy nghĩ, chúng ta có một khả năng đặc biệt là chịu trách nhiệm về chính sự sống của mình, nhưng chúng ta cũng có một khả năng khác nữa là có thể để cho sự suy nghĩ làm che lấp đi hành trình của mình trong cuộc sống ấy. Chúng ta sẽ không bao giờ cảm nhận được tính chất cá biệt của cuộc sống mình nếu như ta sống trong bóng tối của tập quán suy nghĩ và bị chi phối bởi những điều kiện của chúng.
Buckminster Fuller, người đã phát minh sáng tạo ra mái nhà hình vòm cầu, Geodesic Dome
vào năm 32 tuổi, một đêm bên bờ hồ Michigan, ông đã nghĩ đến việc tự tử. Chuyện kể rằng sau những thất bại liên tiếp, ông nghĩ rằng mình đã làm hư hại cuộc đời mình quá nhiều. Ông nghĩ cách hay nhất là giả từ hết tất cả để vợ và đứa con gái còn nằm nôi khỏi phải chịu khổ đau thêm nữa. Trong những năm qua, bất cứ một công việc nào ông nhận lãnh hoặc dính líu tới đều bị đổ vỡ và tan thành cát bụi, mặc dù ông có một sức tưởng tượng và sáng tạo rất mạnh. Tài năng đó của ông chỉ được công nhận sau này, nhưng cuối cùng, thay vì tự chấm dứt đời mình, ông Fuller quyết định rằng từ đêm đó, ông sẽ tiếp tục sống, nhưng coi như là mình đã chết rồi. Sau khi xem như mình đã chết rồi, ông không còn phải lo lắng về chuyện thành bại trong công việc nữa. Từ đó, ông có thể đem hết tâm lực ra làm và sống như mình là một đại diện của vũ trụ. Cuộc đời còn lại, ông xem như là một món quà. Thay vì sống cho chính mình, ông lúc nào cũng tự hỏi, thế giới này đang cần điều gì mà chỉ có tôi mới có thể thực hiện được, và chúng sẽ không bao giờ xảy ra nếu tôi không nhận lãnh trách nhiệm ấy. Suốt cuộc đời còn lại, lúc nào ông cũng tự hỏi câu ấy và tiếp nhận những gì đến với ông. Khi ta có thể sống theo lối đó, phục vụ cuộc đời như là một công nhân của vũ trụ, ta có thể tu sửa và đóng góp cho mọi người bằng chính con người của ta, sự sống của ta. Nhưng nó không còn có tính cách cá nhân nữa, mà chỉ là một phần của toàn thể vũ trụ rộng lớn đang tự biểu lộ chính nó. Chúng ta thường ít khi nào tự hỏi và suy ngẫm sâu sắc về những gì con tim mình thật sự muốn. Tôi muốn đặt nó trong hình thức của một câu hỏi: công việc của tôi trên trái đất này là gì? Hoặc là tôi yêu thích công việc nào mà tôi sẵn sàng trả tiền để được làm? Nếu tôi không tìm được một câu trả lời nào khác hơn là tôi không biết, thì tôi sẽ tiếp tục tự hỏi. Nếu bạn bắt đầu suy gẫm về câu hỏi đó vào năm 20 tuổi, thì khi bạn được 40, 50 hoặc 60, có lẽ sự suy tư ấy đã dẫn dắt bạn đến những nơi mà bạn không bao giờ bước chân tới nếu như bạn chỉ sống một cuộc đời bình thường hoặc chỉ biết theo kỳ vọng của cha mẹ mình. Bạn có thể đặt câu hỏi đó vào bất cứ lúc nào và bất cứ độ tuổi nào, dù ở vào một thời điểm nào trong cuộc đời, câu hỏi ấy sẽ có một ảnh hưởng rất sâu xa đến những quan điểm của bạn về công việc cũng như sự lựa chọn của bạn. Việc ấy không có nghĩa là những gì bạn làm sẽ thay đổi, nhưng rất có thể bạn sẽ thay đổi cách nhìn của mình, sự nắm bắt của mình và có lẽ đường lối làm của mình. Một khi ông chủ của bạn là vũ trụ này, thì sẽ có rất nhiều việc lý thú xảy ra cho dù bạn có bị cắt lương đi chăng nữa. Nhưng bạn phải biết thật kiên nhẫn, lối sống mới này đòi hỏi một thời gian để phát triển, nhưng lẽ dĩ nhiên trước hết ta phải bắt đầu đi cái đã. Khi nào và ở đâu, bây giờ và ở đây, bao giờ đó cũng là thời gian và không gian tốt nhất. Chúng ta không bao giờ có thể đoán được thái độ này sẽ dẫn ta tới đâu. Ông Fuller hay nói rằng những gì có vẻ dường như đang xảy ra trong giờ phút này thường thường không bao giờ là toàn thể câu chuyện. Ông lấy ví dụ về một con ong chẳng hạn. Đối với nó, việc đi lấy mật là chuyện quan trọng nhất, nhưng cùng một lúc, con ong cũng là một phương tiện mà thiên nhiên sử dụng để chuyên chở phấn hoa đến những nhụy bông khác. Mọi sự vật trên vũ trụ này đều có liên hệ mật thiết với nhau. Đó là một nguyên lý thiên nhiên cơ bản. Không có một sự vật nào trên đời này là đơn độc hết. Mọi việc luôn luôn biểu lộ trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Chúng ta phải cố gắng hết sức mình để nhận diện được sự biến đổi và phức tạp ấy của cuộc sống và tập đi theo những con đường nào là chân thật và vững vàng. Ông Fuller tin vào một nền tảng cấu trúc của thiên nhiên, nơi đó mọi hình thái và chức năng của sự vật đều có một liên hệ gắn bó rất chặt chẽ với nhau. Ông tin rằng bản đồ thiết kế của thiên nhiên rất hữu ích và có một liên hệ cụ thể đến cuộc sống của chúng ta trong nhiều lĩnh vực. Trước khi ông qua đời, khoa tinh thể học Crystallographic sử dụng quang tuyến X đã chứng minh được rằng nhiều loại siêu vi khuẩn đã được kết cấu theo cùng một nguyên lý đo đạc vị trí geodesy mà ông đã khám phá được khi tìm tòi trong môn toán thuộc về hình khối đa diện polyhedron. Rất tiếc là ông đã không sống lâu để chứng kiến ngoài những khám phá và phát minh có ảnh hưởng lớn của ông. Một lĩnh vực mới trong ngành hóa học cũng đã được mở ra nhờ sự khám phá bất ngờ về một hợp chất giống như quả banh túc cầu, tương tự như tháng tố. Nó mang những cá tính quan trọng đặc biệt mà sau này được gọi là Buckminster Fullerenes, tên của ông. Vui chơi và thử nghiệm, đi theo con đường mình chọn, sự suy tư của ông đã đưa đến những khám phá và một chân trời mà ông không bao giờ có thể ngờ tới. Bạn cũng thế, ông Fuller không bao giờ cho mình là đặc biệt, chỉ là một người thích đùa chơi với những ý kiến và hình tướng mà thôi. Câu châm ngôn của ông là, nếu tôi có thể hiểu được thì bất cứ ai cũng có thể hiểu được. Hãy tự tin nơi mình, đừng bao giờ bắt chước một ai cả. Bạn có thể dễ dàng tặng cho mỗi giây phút của cuộc sống này cái năng lượng tích tụ mà bạn đã nuôi dưỡng cả một đời mình. Nhưng nếu bạn bắt chước tài năng của kẻ khác, bạn chỉ đóng góp được phân nửa những gì mình có. Hãy làm hết những gì được giao phó cho mình, bạn sẽ không bao giờ có thể nào hy vọng hoặc liều lĩnh quá mức được. Ralph Waldo Emerson, Self-Reliance.
Ngọn Analog.
Có những ngọn núi bên ngoài ta và cũng có những ngọn núi bên trong ta. Chỉ mỗi sự có mặt của chúng thôi cũng đã đủ vẫy tay mời gọi và thử thách ta rồi. Có lẽ bài học mà núi dạy cho ta là chúng ta mang trọn cả một ngọn núi bên trong mình, núi ở trong lẫn ở ngoài. Có lúc ta cố công tìm kiếm mãi nhưng không bao giờ gặp. Nó chỉ xuất hiện khi ta có đầy đủ nghị lực và sự sẵn sàng để đi tìm con đường, trước là đến chân núi, sau là lên đỉnh cao. Hình ảnh leo núi là một ẩn dụ rất sâu sắc cho những hành trình trong cuộc sống. Một hành trình tâm linh, một con đường tu tập, chuyển hóa và hiểu biết. Những cam go gian khổ mà ta gặp trên đường là những thử thách cần thiết. Chúng giúp ta cởi mở ra và từ đó nới rộng biên giới của mình hơn. Cuối cùng thì chính cuộc sống này là một ngọn núi, một vị thầy cống hiến cho ta những cơ hội tuyệt vời để giúp ta tu sửa, để phát huy năng lực và tuệ giác trong ta. Chúng sẽ học hỏi và trưởng thành rất nhiều một khi ta đã chọn đặt chân vào hành trình này. Ở đây, sự rủi ro rất cao, sự hy sinh rất lớn, mà kết quả thì không có gì chắc chắn. Cuối cùng thì chính quá trình leo núi tự nó là một sự khám phá, chứ không phải chỉ là khi nào ta đã đứng được trên đỉnh núi cao. Trước hết, chúng ta cần phải quan sát xem chân núi như thế nào, và sau đó ta mới phải đối diện với những dốc cao và cuối cùng hy vọng là đỉnh núi. Nhưng không ai có thể ở trên đỉnh cao mãi được. Hành trình đi lên sẽ không trọn vẹn nếu không có đi xuống, khi ta biết bước lùi lại để có thể nhìn được toàn thể ngọn núi từ xa. Một khi đã đứng trên đỉnh núi cao, ta sẽ tiếp nhận được một quan điểm mới và nó có thể sẽ thay đổi cái nhìn của ta mãi mãi. Trong một câu chuyện còn dở dang có tên là Núi Analog, René Delman có diễn tả lại một phần cho cuộc hành trình nội tâm này, phần mà tôi còn nhớ thật rõ về câu chuyện là những điều luật mà người leo núi Analog cần phải tuân theo, ví dụ trước khi tiếp tục leo lên một địa điểm trại cao hơn, ta phải bổ sung lại đầy đủ cho căn trại mà ta sắp rời bỏ để cho người đến sau, và ta phải tìm cách chia sẻ lại kiến thức của mình về những gì ta biết được để những người bên dưới có thể được lợi ích từ những điều ta đã học hỏi được trong hành trình của mình. Tôi nghĩ chuyện ấy cũng giống như những điều chúng ta làm khi đi dạy vậy. Ta cố hết sức để chỉ cho người khác biết những gì mình đã học được cho đến lúc này. Thật ra, đó cũng chỉ là một tờ báo cáo, một bản đồ kinh nghiệm của ta. Nó không hề là chân lý tuyệt đối. Và từ đó, hành trình thám hiểm rộng mở. Chúng ta đều cùng đang leo lên trên ngọn Analog và chúng ta rất cần đến sự giúp đỡ của nhau. Ông ta cũng có thể, nhưng cuối cùng thì chính ngọn núi sẽ quyết định ai sẽ là người leo núi. Vị đoàn trưởng leo núi Everest khi được hỏi nếu một người lớn tuổi thì có thể leo lên đến đỉnh không?
Sự liên hệ mật thiết.
Dường như từ lúc còn nhỏ, chúng ta cũng đã biết rõ rằng mọi việc trên cuộc đời này đều có một liên hệ gắn bó rất chặt chẽ với nhau, rằng cái này xảy ra vì cái kia xảy ra, muốn cái này xảy ra thì cái kia phải xảy ra. Ở Tây Phương có một câu chuyện cổ tích nói lên được sự kiện này. Có con chồn nọ lén uống hết sữa trong thùng của một bà lão trong khi bà bận đi lượm củi. Khi hay ra, bà ta giận dữ bắt con chồn và cắt đứt đuôi nó. Con chồn khóc lóc xin lại cái đuôi, bà nói sẽ khâu lại cho sau khi nó trả sữa lại cho bà. Nghe vậy, con chồn chạy đến gặp một con bò và xin chút sữa. Con bò bảo đem về cho nó cỏ thì nó sẽ cho sữa. Con chồn chạy ra cánh đồng xin chút cỏ. Cánh đồng nói hãy đem cho ta chút nước. Con chồn dội đến bên một dòng suối để xin. Dòng suối nói hãy đem bình minh đến đây lấy. Câu chuyện lại tiếp diễn cho đến khi có một bác nông phu vì thương hại cho con chồn những hạt lúa để đem cho con gà, đánh đổi lấy những quả trứng đem cho người bán hàng rong. Anh bán hàng rong đổi cho một sợi dây chuyền đem về đưa cho một cô con gái để lấy cái bình, và cuối cùng con chồn lấy lại được cái đuôi và sung sướng chạy đi. Cái này phải xảy ra thì cái kia mới có thể xảy ra. Không có cái gì phát xuất từ khơi khơi được. Mọi việc đều có một quá khứ, lai lịch của nó. Ngay cả lòng thương của bác nông phu trong câu chuyện cũng phải có một phát xuất từ đâu. Khi ta nhìn sâu vào bất cứ một tiến trình nào, ta cũng sẽ thấy được sự thật ấy. Không có ánh sáng mặt trời thì sẽ không có sự sống. Không có nước sẽ không có sự sống, không có thực vật sẽ không có sự quang hợp, photosynthesis, không có sự quang hợp sẽ không có dưỡng khí, không có cha mẹ sẽ không có ta, không có xe cộ sẽ không có thực phẩm cho thành phố, không có hãng xe sẽ không có xe, không có nhân công sẽ không có sắt thép cho hãng xe, không có quặng mỏ sẽ không có sắt thép cho nhân công, không có thực phẩm sẽ không có nhân công, không có mưa sẽ không có thực phẩm, không có mặt trời sẽ không có mưa, không có những điều kiện cho sự sắp xếp của các vì tinh tú, những hành tinh trong vũ trụ sẽ không có mặt trời, không có trái đất. Nhưng những mối liên hệ này không phải lúc nào cũng giản dị và nằm trên một đường thẳng. Thường thường thì chúng dính líu với nhau chằng chịt như một mạng nhện và vô cùng vi tế. Vì vậy, sự sống của ta là một màn lưới tương quan gắn bó rất mật thiết mà không có một nơi nào là điểm khởi đầu hoặc điểm chấm dứt tuyệt đối cả. Vì vậy, chúng ta có thể thấy được sự vô lý cũng như nguy hiểm khi ta biến một sự việc hoặc hoàn cảnh nào đó thành một cá thể cô lập, không ý thức gì về sự tương quan chằng chịt cũng như tính cách biến đổi của chúng. Bất cứ một việc gì cũng có dính líu đến bất cứ một việc nào khác, và nó cũng tàn chứa hết, cũng như được tàn chứa bởi mọi vật khác, và còn hơn thế nữa là mọi vật đều đang chuyển dịch. Những gì tinh tú sinh ra, trải qua các thời kỳ, rồi diệt đi, các hành tinh cũng có một nhịp điệu hình thành và hoại diệt riêng của chúng. Những chiếc xe mới chưa ra khỏi xưởng mà cũng đã đang trên đường đi đến chỗ phế thải rồi. Ý thức này sẽ làm tăng thêm sự trân quý của ta đối với luật biến đổi của vạn vật. Nó giúp ta bớt xem thường sự vật, hoàn cảnh cũng như những tình tương thân. Ta biết quý trọng tất cả hơn. Chúng ta sẽ tôn quý cuộc sống này hơn, con người, ý kiến và mỗi giây phút hơn nếu ta có thể nhìn sâu và thấy được rằng bất cứ những gì mình tiếp xúc đều có thể nối liền ta với toàn thể vũ trụ, và tất cả mọi việc, con người, nơi chốn, hoàn cảnh đều chỉ có mặt nơi đây trong chốc lát mà thôi. Nó biến giây phút này trở thành vô cùng lý thú, mà thật ra nó khiến cho giây phút này cũng là tất cả. Chánh niệm về hơi thở là một sợi dây mà trên đó những hạt chuỗi kinh nghiệm, tư tưởng, cảm thọ và ý thức của ta được xỏ qua, nối liền lại với nhau. Sâu chuỗi ấy có vẻ như là một cái gì mới đối với ta. Nói cho đúng thì nó là một cách nhìn mới, lối sống mới, kinh nghiệm mới, giúp cho ta có được một cách hành xử mới trong cuộc sống. Thái độ mới ấy dường như có thể giúp ta nối liền lại tất cả những sự kiện có vẻ như là biệt lập, nhưng thật ra trong cuộc sống này không có gì là cô lập mà cần phải được nối liền lại hết. Chính cái nhìn sai lầm của ta đã tạo nên và duy trì sự cách biệt, phân chia ấy. Cách nhìn và lối sống mới này sẽ giúp ta ráp lại những mảnh vụn của cuộc sống vào đúng vị trí của chúng. Mỗi giây phút sẽ được tôn trọng với sự trọn vẹn của nó nằm trong một sự toàn vẹn khác, to tát hơn. Sự tu tập chánh niệm chỉ đơn giản là một cuộc đi tìm, khám phá cho ra cái đường mối của mạng lưới nối liền mọi việc lại với nhau. Rồi đến một lúc nào đó, ta sẽ thấy rằng thật ra mình không cần phải tìm kiếm gì hết. Chúng ta chỉ ý thức được một sự tương quan mà nó bao giờ cũng đang có mặt. Ta đã leo lên đến một cao điểm. Nó giúp mình có thể thấy được toàn diện cảnh vật, và từ đó ta có thể ôm giữ giây phút hiện tại này trong chánh niệm. Hơi thở và giây phút hiện tại tương nhập vào nhau như sợi dây và hạt chuỗi, chúng tạo nên một cái gì rộng lớn và to tát hơn. Cái này sát nhập vào cái kia, những nhóm tan chảy ra và nhập lại thành các nhóm sinh môi. Cho đến một lúc, những gì ta nghĩ là sự sống gặp gỡ và đi vào những gì ta cho rằng không phải là sự sống. Ốc hến và đá, đá và đất, đất và cây cối và mưa và không khí. Và điều lạ lùng là hầu hết những cảm giác mà ta gọi là tôn giáo, hầu hết những sự huyền bí mà ta cho là những phản ứng cao thượng và mơ ước của loài người, thật ra chính là một sự hiểu biết và cố gắng nói lên rằng con người có liên hệ với tất cả vạn vật, nó gắn bó chặt chẽ với mọi loài, biết tới hoặc không biết tới. Việc ấy nói thì nghe rất giản dị, nhưng cảm xúc sâu sắc của nó đã làm nên một Jesus, một Saint Augustine, một Saint Francis, một Roger Bacon, một Charles Darwin và một Einstein. mỗi người tùy theo nhịp điệu và giọng nói của mình đã khám phá và tái xác nhận với một kiến thức kỳ diệu rằng tất cả chỉ là một và một là tất cả. Một phiêu sinh vật, plankton, một động vật nhỏ, li ti, sống trôi nổi theo dòng nước trong đại dương, và một hành tinh đang xoay, và một vũ trụ đang mở rộng, tất cả đều được cột chặt lại với nhau bằng sợi dây vô cùng của thời gian. John Steinbeck và Edward F. Ricketts, Sea of Cortez.